Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Treating Emotional Dysregulation in Kids and Adolescents Ready to Use Interventions for Anxiety, Worry, Reactivity and Depression của Jeffrey Ulrich là một cuốn sách chuyên khảo thực hành dành cho những người làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần. Nội dung sách tập trung vào rối loạn điều hòa cảm xúc, một trạng thái thường xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như lo âu, lo lắng kéo dài, phản ứng quá mức, dễ bùng nổ và các biểu hiện trầm buồn. Thay vì chỉ mô tả vấn đề, sách hướng tới các can thiệp có thể dùng ngay, giúp người đọc chọn đúng cách tiếp cận theo nhu cầu của từng em. Điểm đáng chú ý là tác giả đặt các biểu hiện cảm xúc trong mối liên hệ với nhau, từ đó làm rõ vì sao chúng thường chồng lấp và đòi hỏi chiến lược can thiệp linh hoạt. Cuốn sách vì thế phù hợp với lâm sàng, tư vấn tâm lý, công tác xã hội và các chuyên gia hỗ trợ gia đình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khung nhìn về rối loạn điều hòa cảm xúc như một phổ biểu hiện chứ không phải từng triệu chứng riêng lẻ. Một điểm cốt lõi của cuốn sách là cách nhìn rối loạn điều hòa cảm xúc ở trẻ và thanh thiếu niên như một phổ biểu hiện liên quan với nhau. Thay vì tách riêng lo âu, lo lắng, phản ứng mạnh hay trầm cảm thành các vấn đề hoàn toàn độc lập, tác giả nhấn mạnh rằng chúng thường đan xen và ảnh hưởng lẫn nhau. Cách tiếp cận này rất quan trọng trong thực hành. Vì nếu chỉ xử lý triệu chứng bề mặt thì người làm chuyên môn dễ bỏ qua cơ chế cảm xúc nền. Khi hiểu rằng một em có thể vừa nhạy cảm với căng thẳng, vừa dễ kích hoạt, vừa có xu hướng né tránh, nhà trị liệu sẽ chọn can thiệp sát hơn với kiểu vận hành thực tế của các em. Cuốn sách vì vậy không cổ vũ cách nhìn cứng nhắc theo nhãn chẩn đoán, mà thiên về phân tích mẫu hình cảm xúc để hướng dẫn lựa chọn kỹ thuật phù hợp. Đây là nền tảng giúp các can thiệp trong sách có tính ứng dụng cao hơn so với những tài liệu chỉ mô tả triệu chứng đơn lẻ. Thứ hai, các can thiệp sẵn dùng được thiết kế để áp dụng trực tiếp trong môi trường lâm sàng. Tên sách đã cho thấy rõ mục tiêu thực hành, đó là cung cấp các can thiệp sẵn dùng cho trẻ em và thanh thiếu niên. Giá trị của cách làm này nằm ở chỗ người đọc không phải tự xây dựng toàn bộ quy trình từ đầu, mà có thể tiếp cận các mô đun hoặc chiến lược đã được tổ chức sẵn để đưa vào buổi làm việc. Điều này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh lâm sàng, nơi thời gian hạn chế và nhu cầu của từng thân chủ thay đổi nhanh. Các can thiệp thực hành như vậy thường hỗ trợ người trị liệu chuyển từ hiểu vấn đề sang hành động cụ thể. Ví dụ giúp trẻ nhận diện trạng thái cảm xúc, giảm phản ứng quá mức hoặc tăng khả năng tự điều chỉnh khi căng thẳng. Điểm mạnh của sách không chỉ là tính tiện dụng mà còn là khả năng giúp chuyên gia duy trì sự nhất quán trong can thiệp. Khi có cấu trúc rõ ràng, việc làm việc với trẻ và gia đình cũng trở nên dễ theo dõi hơn, nhất là trong các trường hợp có nhiều biểu hiện cảm xúc cùng lúc. Thứ ba, cách diễn giải lo âu, phản ứng mạnh và trầm cảm theo hướng giúp chọn đúng chiến lược hỗ trợ. Cuốn sách không dừng ở việc mô tả các biểu hiện cảm xúc, mà còn cố gắng làm rõ sự khác nhau giữa các trình bày lo âu, phản ứng mạnh và trầm cảm, cũng như phần giao thoa giữa chúng. Đây là một đóng góp thực tế, vì trong công việc với trẻ em, các biểu hiện thường không thuần nhất. Một em có vẻ lo âu nhưng lại bộc lộ bằng cáu gắt, một em khác có thể buồn bã nhưng biểu hiện bằng thu mình và giảm phản ứng. Nếu không phân biệt đúng, can thiệp có thể đi chệch hướng, ví dụ tập trung quá nhiều vào trấn an khi vấn đề chính lại là né tránh, hoặc tập trung vào kiểm soát hành vi trong khi trẻ đang bị quá tải cảm xúc. Cách tiếp cận của sách giúp người đọc hiểu rằng mục tiêu không phải gắn nhãn cho thật nhanh, mà là xác định kiểu rối loạn điều hòa đang chi phối hành vi. Nhờ vậy, các chiến lược hỗ trợ trở nên có chủ đích hơn, phù hợp hơn với bối cảnh phát triển của trẻ và thanh thiếu niên. Tính nhân văn và mức độ dễ tiếp cận trong cách triển khai với trẻ và gia đình. Một nét nổi bật khác của sách là giọng điệu nhân văn, gần gũi và không gây cảm giác khô cứng như nhiều tài liệu chuyên môn khác. Với trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là những em đang căng thẳng hoặc dễ phòng vệ, cách tiếp cận quá kỹ thuật thường làm giảm mức hợp tác. Vì vậy, các can thiệp có giá trị phải vừa rõ ràng vừa đủ mềm dẻo để tạo cảm giác an toàn. Theo thông tin từ phần giới thiệu và đánh giá, cuốn sách nhấn mạnh cách hỗ trợ mang tính đồng cảm, hấp dẫn và thực tế. Điều này cho thấy tác giả không chỉ quan tâm đến hiệu quả, kỹ thuật, mà còn quan tâm đến trải nghiệm của người được hỗ trợ. Đây là điểm quan trọng khi làm việc với gia đình, vì điều hòa cảm xúc của trẻ thường gắn với tương tác trong nhà, cách người lớn phản hồi và mức độ hiểu biết của phụ huynh. Sách vì vậy có thể giúp chuyên gia không chỉ can thiệp cho cá nhân trẻ, mà còn định hướng cho môi trường hỗ trợ xung quanh các em. Cuối cùng, giá trị của sách như một công cụ nghề nghiệp cho lâm sàng trẻ em và vị thành niên. xét trong bối cảnh tài liệu về sức khỏe tâm thần trẻ em. Cuốn sách này nổi bật ở vai trò như một bộ công cụ nghề nghiệp hơn là một cuốn sách lý thuyết thuần túy. Đối tượng phù hợp nhất là nhà trị liệu, nhà tâm lý, chuyên viên tham vấn, điều dưỡng tâm thần, nhân viên xã hội và những người làm việc trực tiếp với trẻ hoặc thanh thiếu niên có vấn đề về cảm xúc. Người đọc ở nhóm này thường cần tài liệu có thể chuyển hóa ngay thành thực hành, thay vì chỉ cung cấp khái niệm chung. Điểm khác của sách là nó kết hợp được cách giải thích đơn giản với định hướng can thiệp cụ thể, nên có thể hỗ trợ cả người mới lẫn người đã có kinh nghiệm, nhưng muốn một hệ thống phương pháp rõ ràng hơn. Trong cùng thể loại, nhiều sách nghiêng về mô tả triệu chứng hoặc một mô hình trị liệu riêng lẻ, còn cuốn này tập trung vào tính đa dụng và khả năng áp dụng cho các biểu hiện cảm xúc chồng lấp. Chính điều đó làm cho sách trở thành tài liệu đáng tham khảo khi cần một khung làm việc thực tiễn và linh hoạt. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai đang làm việc trực tiếp với trẻ em và thanh thiếu niên có khó khăn về điều hòa cảm xúc, đặc biệt là nhà trị liệu, chuyên viên tâm lý, tư vấn viên học đường, nhân viên y tế tâm thần và những người hỗ trợ gia đình. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở tính ứng dụng, vì nó không chỉ giải thích vì sao lo âu, phản ứng mạnh và trầm buồn thường chồng lấp mà còn hướng người đọc đến các can thiệp có thể dùng ngay trong thực hành. So với nhiều cuốn sách cùng chủ đề, điểm khác biệt của tác phẩm này là trọng tâm vào lựa chọn chiến lược can thiệp dựa trên kiểu biểu hiện cảm xúc thay vì chỉ mô tả rối loạn hoặc trình bày lý thuyết chung. Điều đó khiến sách trở nên hữu ích cho cả chẩn đoán lâm sàng lẫn thiết kế hỗ trợ cụ thể. Với người làm nghề, sách có thể giúp tiết kiệm thời gian, tăng độ rõ ràng khi lập kế hoạch can thiệp và cải thiện khả năng làm việc với trẻ cùng gia đình theo cách thực tế, đồng cảm và có cấu trúc hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeffrey Orick, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!